Trung Cô đại chúng là các Phật tử thì có quan tâm tới vấn đề là nghe kinh là học đạo từ những giáo lý rất là quý, gửi những cái bài, những cái câu hỏi hoặc là những cái bài thơ mà tới đều có đều như vậy rằng là tốt, nhưng mà làm cái việc mà các vị không có nắm vững về cái luật thơ đường mà đọc mà nó sai rồi thôi, coi như là cái đó là cảm ơn cái lòng tốt và để mới lên cái hiểu biết của mình về đạo Phật, thì là cái điều đó có những cái điều rất là đáng khen đáng mừng, nhưng mà các vị là vô có thể tha không có được. Thành ra cái này là coi như là tôi chỉ chấp là tiếp thôi những cái bài thơ như vậy. Thật sự là tôi có cái lòng của mình là vì các vị nhất về cái đạo lý đó, nó có đạt cái yêu cầu khá tốt và bài nào cũng có thể là có cái yêu cầu khá tốt, rất là đáng biết. Chỉ có cái điều là mình đòi ra cái biên hướng là để mình vui về cái đoạn thơ, nhưng mà các vị làm nên luật của đường luật thành ra không có đúng cái thể chất, thành ra không có nói lên gì được, không có công bố được. Thành các vị cứ qua hữu, các vị nào giờ muốn dính gì á, tôi nghe được cái mà các vị mà chấp chất vô cái từ ngữ cũng như là cái ý tứ mà có cái sự vui mừng thật sự. Thậm chí tôi hỏi cho một bài đó không biết là có ai viết, toàn là chữ thì chữ Việt nhưng mà toàn là hán, là cái vua Nam mà cái vua Hán. Đúc kết lại những cái điều mà hiểu biết của mình rất là có ý nghĩa, rất tốt đẹp. Bữa hỏi thì tôi cũng muốn dịch ra cái bài đó mà toàn là bằng cái chữ Hán để cho chúng đại chúng xem nó có ý nghĩa rất tốt đấy. Nhưng mà đoàn mấy người ở đây thì đâu có mấy người mà biết chữ Hán đâu. Thành ra đợt này bằng cái âm mà không có nghĩa thì đại chúng cũng không có mấy người hiểu được. Viết ra bằng chữ Hán thì là cũng chẳng có mấy người. Cái đó cũng là hay á, nó không phải hoàn chỉnh cho thể thao đường. Nếu cái chữ như là theo tự do, chữ tự do nó là hiểu sao nói vậy, nhưng mà đức chất nó là mấy chữ câu bằng chữ Việt nhưng mà tiếng Hán hết, ý nghĩa rất là tốt. Thành ra là các Phật tử thì có thể cứ tiếp tục và viết ra những cái nhận thức của mình. Thế là cái bài nào mà nó xuất sắc mà nó đúng lên được cái đường nó đề cập tới cái vấn đề mình là trong cái hội bao đàn này, còn cái bài không đúng lên là cái thôi tôi sửa không có nổi, mà tôi sửa cảm giác nào tôi làm. Thật rồi mình lại sống mình sinh hoạt bằng cách
cái tâm trạng của bậc hàm thu của bậc chúng sanh là tại vì nhìn cho bằng mối giác mà hiện tầm cái gì cái giác tánh thành tịnh không có của mình mà mình hợp theo tất hợp theo những cái hiện tượng phù hư của thế cuộc. Rồi cũng trong cái bữa trước đó Đức Phật chỉ dạy phương pháp cho bằng bội tầm hiện giác, tức là Phật chỉ dạy cho mình một cái đường hướng mà mình phải cải tạo những cái phiền não vô minh, cải tạo lại cái mức sống buông trôi phóng túng bình thường của một người hàm phu để mà phấn đấu để bồi dưỡng cái trí tuệ bồ đề, cái giải thoát niết bàn của mình. Con đường như thế là gọi là bội tầm hiện giác. Thì nếu mà nói đúng nhất là những người như chúng ta mà từ khi mình chưa biết gì về đạo Phật, mình sống buông trôi theo trong thất tình, trong lực dục, trong mừng giận thương sợ yêu ghét tham sân si mạng vân vân, thì lúc đó là lúc mà mình gọi là mối giác hiện tầm đó. Mình bảo vệ mất cái trơn tánh thanh tịnh, cái thể tánh tịnh minh của mình. Còn từ khi mà mình bắt đầu như tam bảo, như theo con đường của tam bảo, học giáo lý, hành giáo lý, sống theo giáo lý, sửa tâm tánh, cải ác tình thiện, ngoài đầu là mà lúc bây giờ là chúng ta đang đi trên con đường cho bằng bốn tầng mà hiệp giác. Còn cái chuyện mà mình trở về với được cái giác tánh thanh tịnh của mình nhiều hay là ít là mọi người tự biết, chứ không cần phải hỏi ai. Cái chuyện tu hành của mình đó mà mình gọi là tu hành luôn hết, là nếu như mà trên con đường mà mới cần hiệp giác của mình á, mà thật sự mình tu hành đúng, mình làm đúng, mình cải tạo cái thiện não của mình đúng cách, thì tôi xin đề nghị với đại chúng tự kiểm điểm lại. Khi nào mà kể từ khi các vị mà quay về nơi tựa với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng, rồi các vị nghe chánh pháp mà học chánh pháp, hành chánh pháp, mà các vị phải thấy ngay trong cuộc sống của mình, ngay trong gia đình của mình mà có một cái sự chuyển biến từ cái chỗ đau khổ tràn ngập 100%, rồi nó giảm đi, nó còn đau khổ 80%, rồi từ cái chỗ mà buồn thường ưu tư khổ não mà cây khứ mà rời ra đó 80% đó, lần lần các vị học chánh pháp, hành chánh pháp, sống ra chánh pháp thì các vị cải tạo còn 50%, rồi thậm chí rồi lần lần mình cải tạo còn chỉ chừng 20%, đau khổ và 10% buồn bực trong cái cuộc sống của gia đình mình. Thì cái người học đạo như vậy đó là tôi gọi là bốn tầng hiệp giác, là các vị đi đúng đường đó nha. Thậm chí có người người ta là cải tạo tới như là 90%. Trước kia trong nhà buồn bực cánh đánh rầy rà đánh đập chữ bới ghen tương thay chưa là như các người đã phát ra. Ngày khi mà mình học đạo quay về nên tựa tam bảo mà mình cải tạo từ 90%, 80%, 70%, 50%, 40%, tới 70-80%, những cái đau khổ nó không còn nữa, đó là các vị tu hành đúng. Bởi vì là tôi nói ví dụ là các vị để là nếu như mọi nơi mà chúng ta cho rằng chúng ta là cái người làm ăn giỏi, có khả năng làm kinh tế, mà nếu thật sự mà chúng ta là người có khả năng làm kinh tế như chúng ta đã tự tin như vậy, thì cái nỗi khó khăn, thiếu thốn, đói rét, bất dân trong gia đình của các vị sẽ hay giảm dần dần. Bởi vì các vị làm kinh tế mà giỏi, thật sự mà đúng làm kinh tế giỏi, thì cái sự thiếu thốn về ăn, về mặc, về ở, về ở như trong nhà các vị phải làm lành đầy đủ thôi. Cho cô mang chồng xài bao nhiêu, vợ chồng xài bao nhiêu, con xài bao nhiêu đã có đủ mà. Thế thì từ cái có đủ đó để đầy đủ những nguyên nhân về tất cả các cái phương tiện trong nhà vật chất đầy đủ hết, dù con nói không nó tốt, dù cho con nói riêng với ông nhà giàu nào mà để muốn chưa ha, ông đang lấy mà đều coi như là cái việc mà mình làm tới không có kết quả. Thì cái việc tôi làm nó cũng y như vậy. Nếu mà tôi con đường học tập của chúng ta là đệ tử học mà học đạo hành đạo thấy cái đạo mà không có cởi mở được sự phiền não, sự vô minh, sự ưu tư, sự lo lắng, sự là do có sự bực bội trong gia đình mà tâm hồn vẫn còn nào ở nguyên là coi như không bị thương tan. Dù các vị có cúng cho ông thầy này một lần 50 triệu, cúng cho chùa kia 30 triệu, cúng chùa nào 100 triệu, các vị hoàn toàn là mà trong gia đình các vị không trả tay được cái gì là coi như các vị tự sang. Chứ đừng có nói cúng chùa nhiều là tốt nha, cũng đừng có tưởng là cúng vui tự thật là tốt. Các vị cúng chùa cúng vui tự thật tốt với điều kiện là các vị phải hoàn toàn hạnh phúc trong gia đình. À, cái gì cũng chùa, cái gì tự tin tưởng như vậy. Phải quan tâm trong gia đình có hai đổi chuyện biết. Cái còn mà bỏ tiền mà như vọng ông thầy này, như thế nọ, thầy kia, cúng mà cuộc đời mình trong gia đình mình vẫn xả phá, vẫn khổ đau, trần trọng, tương nhiên đó. Thì coi như là tôi sai đó. Mấy người làm cái rõ được cái chất là gia đình mình, bản thân mình, gia đình mình luôn hạnh phúc, đầy đủ, chứ không phải đầy đủ cho anh mà. Thì cái người tu thì là cái thể có được một đời nước bàn chứ. Chứ tội mà chưa phát sanh nước bàn thì lỡ là nó không làm được được. Thế thì là mình tu có gì. Và đó thì mình còn nói xác định với các vị là nếu các vị tu bây giờ mà các vị trong cái gia đình, trong bản thân gia đình mình với đời sống mình trong hội mà mình không có an lành, không có hạnh phúc, như vậy không có tăng và mình não không có giảm, thì các vị học thật không có kết quả gì hết. Nói cái đó là cái tiêu chuẩn của mình hóa ai hết rồi. Thành tài, tu thật tự gia tư, quả thức nhân do tấm dung. Cái chuyện mình làm nên mình thư, nói là xấu hay là giỏi tự mình biết không cần hóa ai. Rồi nó bắt đầu chung hữu báo mình chỉ trong lai thảo giữ ra trời. Làm thiện làm ác, cuối cùng rồi sau đó nó đáp lại. Nếu mà tôi làm tốt cái lòng làm thiện cái gì, thì sẽ có những cái thiện, những cái hạnh phúc ăn vui nó đáp lại cho mình. Mình không đáp lại có nữa là mình làm cái nguyên nhân đó không đúng thiện rồi đó. Còn cái trời ai hết đó. Còn mình chờ mong người khác là dứt khoát mà được tự thành. Mình đã có người như là tu hành nghĩa là chót một cuộc đời mình hết sự việc hết rồi. Mà khi sự việc nó hết rồi, nó tan tành rồi, phải không? Thì vợ chồng con cái đau khổ tràn ngập như cái sự phát tâm tốt của mình. Bởi vì là đâu có biết cải tạo được não của mình rồi đâu. Cứ có như tiền là đem đi cúng nó cái. Mà cứ như vậy là vợ phát tâm cúng là chồng là buồn. Hoặc là chồng phát tâm cúng một cách nữa là mùa lớn thì là vợ con buồn. Thế thì là coi chừng đi tu mà gây cái sự bực bội, sự đau khổ, sự tan rã của gia đình nữa. Như vậy là tôi sai đó. Thành ra đối với tôi thì các Phật tử như là cúng dường tam bảo là tốt, nhưng mà không phải muốn là đi tu hành là phải bỏ tiền ra cúng hay là chạy vận động là người này người kia cúng, không cần làm được đó. Ai ta muốn cúng được mà cúng tam cúng không, không có vận động lung tung đâu. Cho nên ở đây là tôi có nghe lâu lâu rồi có người đem sổ lại riêng ở đây là tôi không gặp, tôi gặp là không được ở nhà. Cái chùa đang nghe hết là không đạo, còn mấy người muốn đi nguyên tiền thì tôi cắt ra đây nghe là không được đó. Không có phải làm thử là phước vậy. Làm như vậy là người ta nghĩ rằng ta tưởng đây là tôi có cái chủ trương vậy, không được. Mà tôi cho rằng là cúng chùa có thì không có phước gì hết. Thậm chí cái người làm như vậy tôi cũng chưa thích người đó có phước. Bởi vì lãnh tiền nguy hiểm lắm. Khi mà tiền mình vô tay mình mà dễ dàng là mình dễ tiêu tha một cách nguy hiểm. Mình đem mình xài mà thâm lãm ở trong cái của người ta. Thế là coi như tự nhiên mình giao tiền mà mình không có khó khăn. Thì cứ xài thì coi như là mình giao nợ mình xài cái gì. Vì là tưởng rằng là nước mà kỳ thật là tai họa ở đời này và ở đời khác. Còn cái đoạn kinh này nó cao sâu lắm. Cái đoạn bố giác được cần và bố cần được giác đã cao sâu đó nha. Và bây giờ cái đoạn này còn cao sâu chút là. Cái đoạn kinh này là mà khai thử như ra tàn, rồi tất cả tướng. Mà như ra tàn chính là tất cả pháp. Đây là vấn đề vũ trụ quan của Phật giáo đó. Trên cõi đời này có hai cái nhìn khó khăn nhất mà các môn triết học của các nhà triết học đề xuất ra. Từ mình xưa mà thậm chí vũ trụ mình sao vẫn còn là một vấn đề khó giải quyết mà không ai biết trí với ai, là vấn đề vũ trụ quan và nhân sanh quan. Đó là nhân sinh quan là con người từ đâu mà có, do cái gì mà sinh ra con người. Rồi muốn trong đất liền từ trong nơi nước bỏ cây qua lá này là ai làm ra nó, và từ cái gì sinh ra nó, và nó lại do ai sinh. Đó là vấn đề nhân sinh quan mà bao nhiêu thức học từ tổ tiên chưa có nhất cái nhà được. Và còn vấn đề vũ trụ quan là ai có gì để làm cái bản nguyên và cái bản thể để mà sinh ra nhân sinh và vạn hữu, để sinh ra con người và mọi sự vật trên đời này. Đó được gọi là vấn đề vũ trụ quan, tức là cái nguyên về vũ trụ. Thế thì là cái nguyên về vũ trụ được gọi là vũ trụ quan, cái nguyên về cái mặt nhân sinh được gọi là nhân sinh quan. Hay nói cách khác là cái nguyên về bản thể thì ta gọi là vũ trụ quan. Mà nhân vừa đến nó tưởng nó gọi là nhân sinh quan. Thế thì là chưa có ai biết kiến ra bao nhiêu cái triết học. Còn đây là theo vừa là một thành đang rằng Đức Phật không tự nói mình là một nhà triết học, nhưng mà Đức Phật cái gì trong vũ trụ có là Đức Phật có biết và có thể có đề cập. Vì vậy cho nên vấn đề vũ trụ hiện hữu nó có thì thân có thể có đề cập, nhưng mà Đức Phật không gọi mình là nói về vấn đề vũ trụ, vì Đức Phật không cần nói cái đó. Đức Phật không gọi mình là một nhà triết học để nghiên cứu về vũ trụ, nhưng mà cái lúc mà cần nói cho đệ tử biết thì Đức Phật có đề cập vấn đề mà người ta gọi là vũ trụ quan. Tức là thật là Phật cũng chẳng cần nói cái từ vũ trụ quan, nhưng mà tại vì nói ra như vậy là nó đúng với cái từ mà người ta gọi là vũ trụ quan. Cái chỗ này hơi quá đi, tôi đọc được rồi, sáng tôi đọc rồi thành xin lỗi các vị, tôi nói Phật ơi hơi quá rồi, mà vì nó hơi quá nó sâu sắc quá cho nên tôi sợ các Phật tử tại gia không có thời giờ mà nghiên cứu để biết cái hơi này. Thì nhiều khi là tôi nói là các vị nói tôi là nói cái chuyện tầm bậy tầm bạ gì bao giờ bao giờ gì đâu á, chứ mà thì thật ra cái đoạn này nó hơi kỳ. Bởi vì vũ trụ quan là một vấn đề mà từ hồi xưa tới tới hiện sau cái này vẫn còn là thắc mắc mà. Chưa ai tin cái vũ trụ quan, chưa ai chấp nhận vũ trụ quan. Nhưng mà đây là với người là tự thật mình đọc những đoạn kinh này mà có tin tôi thật sự là mình có thể gần chứng bằng cái trí tuệ. Mình có thể nói rằng không có sai lầm. Nói như vậy là có vẻ chủ quan đấy, nhưng mà cái chủ quan của mình đây không phải là chủ quan một cách nghĩa là cuồng tín. Để ai muốn nói sao nói, một vị giáo chủ của mình muốn nói sao nói rồi vừa bắt buộc mình phải nghe đâu, không phải. Đạo Phật là chính xác, không bắt buộc mọi người đều phải nghe đúng giáo chủ nói sao hay vậy. Do cái chỗ đó mà Đạo Phật bị tiêu diệt hàng bao nhiêu chục vạn người ở bên Ấn Độ mà các vị sư mới đi về nói với nhà. Đạo Phật bị tiêu diệt là để đó. Bởi vì Đạo Phật nói là không đào tạo cho con người cái đầu mềm như con bỗng. Nếu là một cái đấng giáo chủ mà muốn nói con gà mà nói con vịt cũng được, mà nói con cọp mà nói con mèo cũng phải nói thôi. Đạo Phật dạy rằng nâng đi tư tư đi tư. Nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ nó đúng cho lý thì mới nghe, còn bằng không dù là nói tương lai vẫn có người mắc bỏ mà không có tội lỗi gì. Xem như lai mà xem không đúng cho lý, vì thường mỗi như lai mà thổi phòng đề cao như lai một cách vô ý thức là hữu đáng như lai. thê lương đạo hạnh quá tuyệt vời chỗ nào. Cho nên tôi nói được như các vị không phải là có cái nhiều như là tôi thử bán thì mình mà tôi thử bán trời mình thì tôi đâu có thật. Có thử bán thật tôi cũng chưa còn sợ tội nữa. Bởi vì đạo Phật của tôi nói rõ ràng mà. Dù Đức Phật nói mà không đúng tôi lấy nha, anh có người bác bỏ mà Như Lai không có làm gì hết. Bởi vì Như Lai tôi nói là cái người mà có việc bác bỏ ai. Nếu Như Lai nói không đúng là anh có việc bác bỏ mà. Anh bác bỏ rồi, anh bác bỏ rồi, anh hướng như cái tôi muốn cho. Như là có việc bắt tội anh. Cho nên tôi muốn coi cái nào mà sai là cứ hữu chính đàng hoàng, cứ hữu đức đàng hoàng. Vì vậy cho nên là các vị tổ mà nó là giỏi chân sai, tôi bắt quả đàng hoàng, tôi không có nói như tổ nào hết. Chẳng lẽ mấy ông tính trước rồi mấy ông bỏ trước rồi mấy ông muốn nói sao, bảo cho nghe được hay sao? Chẳng lẽ ông bỏ trước là tổ à? Đâu có được. Anh tôi nói đúng rồi, nó nghe chứ không nói đúng rồi, đây là tôi có đúng chức anh, cấm lại nó càng là đẹp. Nếu càng anh già, nếu tôi lại anh đẹp, đó là tôi lại rồi, tôi tính nó người già. Còn cái chân lớn mà nó không đúng là tôi bất bỏ của khách. Không có gì tình anh bỏ nào, mà không có tình bỏ, nó là kính bỏ. Còn bỏ nó bị nó sai, mà mình như tình bỏ, là mình nghe đây, mình truyền bá cái chúng đó, rồi chết bao nhiêu người thôi này. Làm nhanh quá mà sai lầm, làm tâm quá, tâm quá sẽ làm lắm hại từ thế này sang thế này khác. Làm thầy thức sai lầm là có thể chết một vài người thôi. Làm chính trị sai lầm là có thể làm nó đau thương khổ sở cả một dân tộc một nước. Và làm nhanh quá sai lầm nó lưu truyền cho thế hệ. Lưu truyền làm động truyền chính đời này qua đời khác, giết chết biết bao nhiêu nhân hậu. Cho nên đạo Phật của ta thật tuyệt vời. Tuyệt vời ở cái chỗ là nếu Phật nói sao chúng tôi được bất bại. Thậm chí có người làm mà họ tự khoe rằng họ là kỳ tự trưởng lão đại nhân, họ mới nghe Đức Phật nói cái câu đó, họ là trưởng lão, họ vô đây họ đặt lại. Mà nếu mà nghe không có chân lý ha, cứ dẹp bỏ chứ thôi. Vừa lớn vậy, tinh thần dân chủ một cách tuyệt vời. Chứ không phải lãnh tụ là nói sao là phải nghe, không phải là giáo chủ là nói sao phải nghe. Nghe cái đoạn này mà theo thử cái lá tàn thôi tất cả tốt, mà cái lá tàn chính là tất cả pháp. Điều đó là nếu mà đọc lên câu đó mà các Phật tử mà có tư duy thì các vị nhớ là hiện tượng nào cũng là hiện tượng của tư bản thể mà thành ra. Và não gọi là bản thể thì bản thể nào cũng phải nguyên thể thành ra hiện tượng. Vì vậy cho nên hiện tượng là bản thể cho bằng mất tích mà mất, mất luôn. Trời ơi! Cái đạo lý học như vậy mới bé như vậy mới là sâu sắc chứ. Cho nên đọc cái đề là phải nói như vậy. Và bây giờ ví dụ này là nhìn sống mà cho là nước là không đúng. Mà bảo rằng bỏ hết sống để đi kiếm nước ở chỗ nào khác nữa là anh ra ngoài biển mà anh bỏ hết sống mà đi tìm nước là không bao giờ anh tìm thấy nước. À, vậy thì nước mà áp trường cuộn mà anh cho đó là nước không đúng. Nhưng mà anh bỏ đi những sống mà cào cà áp trường cuộn cho bằng nước mà anh đi tìm nước ở đâu để làm tìm không ra. Vậy thì sống không phải là nước, nhưng mà sống cũng là người làm nữa. Sống như nước mất tích mà mất, mất đi. Sống là cái biểu hiện là biến cho hiện tượng, mà nước là biến cho bản thể. Thế có bản thể thì bản thể đó tất nhiên là phải sinh ra hiện tượng thôi. Mà đó là hiện tượng thì hiện tượng là tư nơi bản thể mà sinh ra. Do cái chỗ đó cho nên là pháp thân không là ảo quá không thân tức pháp thân mà thân này là pháp thân đó 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 chúng đạo ca đó là kia là nguyên bất biến tuyệt học như như hoàn đạo nhân bất từ vọng tưởng bất cầu trên vô linh thật tánh tức phật tánh mà ảo quá không thân tức pháp thân biết dài là đó là các vị mà thân kia thân này mà chê thân này hả các vị mà đòi hỏi cái thân nào khác nữa đó hả mà các vị để mà thành thật thành tiên đó, thành pháp thân gì đó hết, mộng tưởng điên đảo thôi. Ảo quá không thân, tức pháp thân thân này không rời pháp thân thanh định tự lo ra nè, cũng như mất một chút không à, có điểm là mất lên được một chút rồi nè, tức là để nó đứng lặng lại đó, để nó ra cho nước đó. Thế rồi mới nắm nước xuống nước cái sông biển đó, nó ra nước thôi. Cái sông biển không rời nước biển mà. Cho nên cái chỗ này nó tuyệt vời quá sức. Học Phật rồi đừng có tự khinh mình. Người nào mà khinh mình mà cầu thần khấn thánh ở đâu xa xôi giúp đỡ vào họ đó là ngoại đạo chứ không phải đệ tử Phật. Cho nên cái chỗ này cũng sâu rồi, tôi đọc rồi, tôi chấp nhận các vị cứ nói tôi bậy bạ đi. Nếu mà các vị không có tư duy nghiên cứu là nghe cái đoạn này không có nổi. Cho nên tôi báo cáo với đại chúng, tôi làm thầy chùa năm nay là gần hết cuộc đời, mấy năm nữa là 70 tuổi rồi. Mà nhân về cái đạo Phật tôi nó ngán ngẩm hết. Ngán ngẩm thân thật mà nói nó ngán ngẩm vô cùng vô tận. Là vì tôi là dạy học về vậy đó. Nhưng mà thành thật ra là dường như là tuyệt đại đa số dạy cũng như là học. Để thành ra một cái người mà có khả năng giữ ngôi chùa và làm thay cái hạ bằng cái chủ để người ta có đám ma nhà hết đi tụng đi cúng và làm lễ cho anh rồi kia làm chủ lễ cho bá tánh cho bổn đạo kể cỡ đó coi như là xong nhiệm vụ rồi. Trời ơi, nhớ tới cái đó tôi không còn muốn sống nữa. Làm được chùa mà như vậy là cái tội lỗi biết bao nhiêu đối với đạo Phật. Chùa đâu có phải là để đi tụng kinh bát đâu. Đệ tử Phật đâu có phải là làm cái nghề đó. Kinh Phật dạy cho mọi người học để mà hành theo cái giáo lý. Còn Phật tử thì không chịu học hành, không chịu tu hành, giải ra 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn. Thôi ba triệu để làm một cái đám cho trong thân nhân của mình, như vậy còn gì là cái đạo Phật này chứ. Cho nên nhớ mà nghe là không còn muốn làm chùa mà. Tôi nói thật các vị vậy. Nó đau lắm mà nó chưa chết. Cái đạo nó không vô cùng. Nhưng mà nó học là nó là làm cái chuyện này, nó là đủ chính cái là đứng trung gian. Đâu đổi lên thành thánh linh chung. Và chấp nhận tất cả những cái gì của ba tấm của bọn đạo mà ta ký thác cho mình nắm, mình che chở cái việc tội nghiệp cho đạo Phật biết chừng nào, cái đạo hơi quá sức hơn mình. Đây bây giờ tôi vô như vậy. Như la tàn hào tất cả tốt. Như la tàn vốn là bản thể nguyện màu viên mãn. Tuy nhiên nó không phải là tâm, không phải là không, không phải là bữa, không phải là thử, không phải quả, không phải thông. Nó không phải là nhãn, không phải mũi, không phải tử, không phải thiệt, không phải thân, không phải ứng. Nó không phải là sắc, không phải là thân, không phải hương, vị, thức, pháp. Nó không phải là nhãn thức giới, ngũ thức giới, tự thức giới, thiệt thức giới. Cho nên nó không phải là ứng thức giới. Nó không phải là minh, mà cũng không phải vô minh. Nó không phải là hết vô minh. Cho nên không phải lão tử, không phải hết lão tử. Nó không phải khổ, không phải tập, không phải diệt, không phải đạo, mà nó không phải cứng, cũng không phải sắc. Cái đoạn này nó hơi kỳ công tướng mà bạn tử làm sao mà học nổi. Mà cái đoạn này nó hả? Đem ra mà giải đó nè. Đơn giản thành ra là nửa năm trời mới hết cái đoạn này.
Giống như sống lớn sống nhỏ bọt
một đống không phải là nước biển nhưng mà không rời nước biển, cho nên mất tay mũi lưỡi cái nước này nói rằng đây là như là bà mà không đúng. À không phải, nhưng mà cái này cũng không rời là sản phẩm của như đấy, của như là bà mà biểu hiện mình như thế ra. Trời đất ơi, cái này nó hay vô cùng. Thế rồi là như là bàn không phải là nhãn, không phải là nhãn xăm, bữa tâm, thử tâm, thử tâm, thân tâm ấy. Ý là không phải. Như là bàn cũng không phải là nhãn thức, nữ thức, tử thức, thử thức, thân thức ấy. Ý thức của ông phải. Như là bàn cũng không phải là sắc trần, thân trần, nguyên trần, vị trần, thức trần, pháp trần. Cũng không phải tới đó. Cho mà hữu nhất thức tốt. Như là bàn cũng không phải là thổ đế, tập đế, vực đế và đạo. Đạo đế. Như là tà cũng không phải là vô minh, hành, thức, vinh, thức, lục, dập, xúc, thọ, ái, hữu, hữu, sanh, lão, tử, mẫu, mãi. Nhưng mà vậy cái đó đâu rồi, đạo đâu có đó ra sao này? Nó lại là ở trong như đấy. Chỗ này nó hơi kỳ cục lắm. À. Như là tà không phải là chất, là thọ, là tử, là hành, là thức, nhưng mà có cái thân sắc thở đổi là thức là từ đâu? Từ Như Lai Bàn, cho nên bất thức mà bất lý. Đoạn tính ấy kỳ lạ. Cho nên là học lên lên, học cái gì, nhưng có cái tức tức thì không có nổi. Học lên lên và câu người là biết tụng mà ăn không thì làm cái gì nữa. Cho nên là tôi dạy đến 4 năm nữa là không ai vô gì hết, không làm gì hết, không thật. Nhận ra thì mới hỏi, tính mở cao cao đẳng á. Buồn quá không có mở, bởi vì không có cái chỗ công cộng. Dùm già 2 năm nay rồi, đề xuất mà không thèm làm. Nhưng mà bây giờ thấy gần chết tới nơi rồi, tôi trở nó làm bậy, làm bạ, nó giữa trái luôn, tới đâu hay tôi mở. Mới quyết định đi chuyện qua là mở. Mở học thêm 4 năm nữa, cũng còn chưa ăn chưa với đạo Phật chứ mà. Đạo Phật phải học trước đầu, học nữa là học mãi, vừa luôn nói câu đó. Cách đây nghĩa là 19 năm mà tôi thấy cái câu của mình nói, tôi hết sức tâm đắc. Để bị lệ giống như chữ Di Tại Hiện Nghiệp vậy đó. Để học, thử, học nữa và học mãi. Không được một phút nào mà ngừng học, thì người đó mới có hy vọng nói được đạo Phật và nói trúng đạo Phật. Còn đào tạo ra cái thứ gì để mình là nói ra người mình đào tạo ra cái gì? Cũng đào tôi không có làm cái đó không? Nhưng mà chẳng qua là gặp thời thế, thế thời phải thế, được tầm an, ai dễ biết ai. Đào tạo cái thứ đó là mình nói ra mình đi người, mình nói ra mình đi trọng đời, tầm bấy tầm mã đó, tôi không có được, không cho đâu. Tự nhiên gì mà tự nhiên trọng đời. Vậy mà có ông, một anh đang đi bán tự nhiên trọng đời, đủ sức, gửi về đến giờ thầu giờ tổ giờ tỉnh không có chấp nhận được. Mấy bản đạo ở đây có ai mua đến như bản đạo không? Tôi nói xin lỗi cho mấy người ngu gì vừa là như thế này có ngu quá nữa. Làm sao mà ai không ai mà làm cái gì chọn đời cho ai được? Người nào là có cái năm sinh viên nha, cái tháng sinh viên nha, cái ngày sinh viên, cái giờ sinh viên, rồi cái tam hợp viên, còn cái tứ sung viên nha, cái ăn viên hết trơn mà cái gì mà cái gì chọn đời rồi các vị mua mua là các vị mà thấy muốn là gì chứ? Tôi nói đó mấy người tự tôi đi qua quấn tai lo thì là mấy người quấn tôi được đấy, nhưng mà trên lý luận lý thế là các người mua là các người mua vô cùng vô tận. Một người phật tử mà có biết đạo lý không bao giờ chấp nhận cái mua đâu, là sao chọn đời được? Trời mà học trò tôi đi bán cái đó nó tức, nó khổ. À, tôi nói vậy, các vị nói vậy là ông bị khách trần điện não. Ờ đúng chứ sao. Các vị nói ông là hết chưa mà bị khách trần điện não rồi. Ờ đúng thôi. Chứ bây giờ tôi cũng như vậy mà dạy dỗ mà học trò làm vậy mà mình không được, không được, không được sao được. Là phải làm văn bản đủ đương thương. Tôi đã nói rất thích rồi, tôi nói cho tôi xài người ta mà biết làm vườn không. Thời trước hay thời khác không, mà khi mà nó mới lên cỡ một chút ngang lên vườn nha, mà nó ra đó là bao nhiêu chùm bông rồi, là nó mà để ra được vài chục cái đó. Nhưng mà người biết làm vườn, người ta lặt cái rồi là bỏ hết, lặt bông là bỏ hết, không cho ra cái đâu. Ngán cũng vậy, như từ trước mà cho ra cái sớm là cái câu này không họ được. các ông đang học hành mà các ông mơ đã đến cái tường bảo thức nhất này là cuộc đời của ông bảy nguyễn nguyễn giống như cái xoài ăn có mấy cái là cuộc đời tôi cái xoài đó không cần phải để cho nó lớn là mình có tái sinh cho nó ăn chứ. Tôi nói ơi, cái trời mới cầm ra, năm trước năm trời nó ra, là mấy năm trái bể rồi trái ra bể rồi mừng ra. Thái ăn là rồi đời cho sợ đó. Vậy là vừa nói ăn như vậy, ai hả đâu như vậy, sao đây không nói chuyện như vậy. Thành ra khó lắm, đạo Phật nó vô cùng vô tận. Đâu có phải làm cái chuyện mà để kiếm cơm lặt vặt đâu.
Vậy là nó cũng tức là minh,
nó cũng rất là vô minh, là hành là thức, là vinh thức, là lợi phật, là thức, là hạ lão, là tử là hữu, là sanh lão tử đó, là nó cũng là vô minh vượt, hành vượt, hành vượt, thức vượt, mà tử tức là khổ, là tập, là vượt, là đạo đó, tử tức là tướng là đất đó, cái tướng là đất đó. Cái tử đó mà học mà lên mơ là sao mà biết được, nó cũng tức là tướng, nó cũng tức là đất rồi cái gì. Cho nên mình tôi nói cái này là, nhưng mà tử mới nghe là nói tôi là thần điên là đúng không? Bởi vì á, cái tinh thần bát nhã ba la mật đa đó, là dầu đã có một cái đỉnh cao cỡ nào trên kinh nghiệm tu hành đi nữa, là chúng gọi là mơ tứ vượt vô, vượt vô đất. Anh tu đó chứ anh tu cái hạnh gì? Anh đạt tới cái tuổi thọ nào với lúc ta kiểu gì? Anh đừng bao giờ anh thấy anh là người bước cái nước bàn, anh là bước tới cái bộ đời gì hết rồi. Đó. Bởi vì nếu mà anh thấy anh là cái người bước cái nước bàn, anh là bước bộ đời là anh quá sợ mắt. Mà anh có sợ mắt rồi, anh bắt không phải là anh bắt vượt tới của anh rồi. Bởi vì sao vậy? Vì nước bàn là tự anh quá giải thích rồi, ngã vô minh là tới đó là anh hết nước bàn. Chứ anh còn cầu cái nước bàn ở đâu nữa mà anh gọi là anh bắt. Nếu anh tưởng tượng rằng anh bắt cái nước bàn ở ngoài, ở đâu đó mà đem về cho anh là anh không phải bắt được cái nước bàn thật đâu. Vì vậy cho nên là cái chuyện mưu tí dùng như bắt nữa, bắt cái từ cái bát ngã ba la mật đa thanh kinh đó. Vô khổ, tập, diệt đạo, vô tí, diệt vô bắt. Cái giai đoạn này là đang giảng liên cả bát nhã ba la mật đa tâm kinh, giảng liên cả lục độ, giảng liên cho cả ngũ lĩnh, cả lục tâm, lục tâm, lục thức, thập ngũ nhân duyên. Cho nên nó hoàn toàn ẩn chứa trong này. Hết sức là sâu sắc. Thành ra tôi nhắc lại đây là hỏi ra cho cái câu hỏi cho anh. Mà cho nó đem lại tất cả cho bản thân thì cũng phải chưa có đức độ tịnh kinh. Rồi mỗi bữa được có đặt ngồi thường một giờ đồng hồ, hai giờ gì đó. Mà cái thật tử này nói rằng là không dám ước mong cái gì. Nếu mà ước mong mà, thì lại sợ, sợ cái ước mong mà mình được á, nó sai chánh pháp đi, cho nên không dám ước mong cái gì. Cái vương diện tu hành mà không cầu mong cái đó là tốt. Nhưng mà bà tử đã hỏi rằng là để cứ để tâm yên tẩm vậy thôi có được không? Là như vậy muốn khắp cả đời là như vậy có được không? Xin đáp rằng làm như vậy khắp cả đời được. Nhưng mà mình hơi muốn nó cứ đi cái thời gian mà mình thật yên tẩm đó. Thay vì cái thời gian mà để tâm yên tẩm đó, thật sự mà nói bảo là nó đừng nghĩ lại gì hết, làm bắt không được đâu. Nó vẫn có cái tư duyên, nó có cái nghĩ, cái xe tạm dài thôi. Chứ mà mình bảo nó đứng đứng lại, hoàn toàn không có niệm lực giả lãng được đâu. Giờ cho mình có ngồi đó đi nữa, chứ nó cũng có nghĩ ra. Thế thì là thay vì mà cái mà mình không giữ đó, đứng vững được đó. Thì là mình phải tập tư duyên. Tập tư duyên, cho là mình quán giải pháp tư duyên, thân như nguyễn biến. Như thân như nguyễn biến. Vợ như nguyễn, chồng như nguyễn, con như nguyễn, tài sản như nguyễn, mọi tất cả trên thế gian này đều như nguyễn cả. Rồi mình sống thì sống chơi, làm chơi, ăn ăn chơi, rồi nói chuyện mà nói chuyện chơi, rồi cười chơi, rồi chừng nào già không đi nổi thân nổi nữa là chết chơi. Đó, cái đó là không?
Nói lại là cái vấn đề ngồi luôn cho tỉnh tọa vậy suốt đời được, nhưng mà lỗi. Nếu cái gì làm lỗi là theo cái đề nghị của tôi là các vị làm hơn. Đoạn là nói hơi tôi chịu không có nổi. Nhưng mà tôi chịu ăn nổi là các vị nghe, các vị chịu cho ăn nổi là vì nghe mình quá không biết cái gì. Làm ra các vị chịu thì không nổi, hai bên cũng chịu thì không nổi. Hết. nó cũng rất là sắc là thân là hương là vị là rất là hết. Nó cũng rất là loãng rất lâu cho đến mỗi rất lâu. Nó cũng rất là tứ là mắt mơ. Nó cũng rất là bố thứ là trừ giới là lẫn hợp là tinh tấn thường lệnh trí tuệ mà. Nó cũng rất là Như Lai là ứng cúng là chánh kiến tư là minh hạnh túc là thượng hệ thế gian giải vô thượng thủy điều ngự trợ vô thiên gian sư phật thế tôn đó. Cái đó là mười cái đức hiệu mà các vị không có học cái đó các vị nghe nói câu đó có đúng gì đâu. Cái câu đó là để nói lên là Như Lai có mười cái đức hiệu đó, chứ không phải là gọi là học không đâu. Đức Phật của chúng ta nó không phải là học không đâu mà là Như Lai. Nói Như Lai cũng rất là mạnh. Như Lai là gọi về chỉ cho cái pháp thân của thật là bất biến mà tự nhiên mà thường tự nhiên mà vắng bất. Bất biến là khi đó gọi về Đức Phật bằng cái hiệu Như Lai. Rồi có những lúc mà Như Lai là phước đường là cái chỗ cho chúng sanh vô lượng trước. Cho nên ta gọi Đức Như Lai bằng cái danh hiệu bằng ứng cúng. Ứng cúng tức là nên cúng dường và mà là cái người đáp ứng sự cúng dường để cho các hàng nội tử cúng dường để mà đưa cái hạt giống Phật. Bởi vì người nào mà cúng dường Phật có nghĩa là người đó có lòng kính mộ Phật. Mà kính mộ Phật thì cái Phật dạy người đó có thể nghe nha. Vì vậy mà đưa hạt giống Phật chứ không phải cúng dường là đưa giống Phật nha. À, nếu có người cúng dường là giàu quá đi các vị đem mà cơm đồ ăn người con đang kiếm được cái dọc cho cái đi á. Đi rồi là cứ việc làm ăn đâu ra đó, tội lỗi nào cũng không có chừa mà phước thiện nào cũng không có đủ. À, chỉ vì mình già quá nên là thấy Phật tới đi ngon, đổ cái đầu cái lượng đi. Thì cái phóng dụng như vậy cũng không gọi là vô hộp giống Phật được. Coi giống như là, nó ăn như thế rồi, nó bỏ bớt vậy thôi. Chứ nó là nó phải có chút xíu nó tâm hơi lạnh. Thì cũng gọi là do hạt giống Phật hết sức là nhỏ, nhỏ nhoi. Và ra Phật đó gọi là ứng cúng. Và cái hiệu danh hiệu thứ ba gọi là tính liên tư. Tính liên tư là Đức Phật là cái người mà hiểu biết mọi việc trong cái vũ trụ này. Là cách đúng đắn, không bao giờ sai lầm. Cho nên Đức Phật của chúng ta cũng gọi là đấng tính liên tư. Đức Phật cũng có cái hiệu nữa gọi là minh hành túc. À, ngày này đủ tâm minh và lực thông và lực độ. Và Đức Phật cũng có cái hiệu nữa là thiện thệ. Mình gọi Đức Phật là bằng đấng thiện thệ cũng được cả. Không gọi là Phật, không gọi là Như Lai, mình gọi là bằng đấng thiện thệ. Là vì là cái thiện thệ có nghĩa là một bậc lại giác ngộ cho nên vượt qua tất cả mọi sự phiền não ưu tư vô minh, mọi sự sai lầm, một cách tay tâm thực diệu, không có cái nào là không vượt qua được. Cho nên Đức Phật cũng gọi là thượng thệ. Gọi Đức Phật bằng người nữa là thế gian giải. Nói là Đức Phật là cái người mà hiểu biết hết tất cả những cái gì ở trong thế gian. Và còn một nghĩa nữa gọi là điều ngữ dưỡng thư. À, Như Lai biết đâu Đức Phật có cái khả năng điều ngữ tức là chân thật, tức là thuyết thật. Những cái người mà tư thức mà ngang đầu mà cứng cổ, có thể từ trước tới giờ chưa cần, chưa cần nghe. À, nhưng mà bây giờ là nghe Đức Phật. Nhưng mà ngang đầu cứng cổ đây là ngang đầu cứng cổ là vì tầng chân lý chưa nghe. Chưa kiếm được cái mười mà nói cho lý nghe cho được thì những cái mười chứ họ không bao giờ họ nghe cho ông nói là ngờ hình mạnh. À, nhưng mà cái người này không phải là cái người nhất vấn đề, người này không phải là người không tin bởi. Thế thì là bây giờ cái người này là mà vâng được Đức Phật thì Đức Phật nói cho chân lý cho họ nghe thấm cái lỗ tai họ rồi đó. Thì họ tin một cách chân thành vô cùng. Mà họ thực hiện giáo lý một cách có hiệu quả cho cuộc sống của họ và cho những người xung quanh. Thế thì là cái trường hợp đó Đức Phật đó được gọi cái hiểu là cái bằng như ngữ tưởng tưởng thức những tay nói xin lỗi cho giảng kinh, nó giảng kinh cho mấy bà thì dễ, nó giảng kinh cho mấy cái ông mà nhiều cái tay cái màu nó có sẵn nó sẵn nó mơ mơ nó cứ nói cái màu nó dường hiểu đức đi mà không dùng nói sẽ tội lỗi phần dưới như phần chúng ta đâu.
Đó, cái tao đó mà nói là một cái lý mà họ nghe được rồi là họ tin một cách như là rất có hiệu quả.
Cái gì trường hợp vừa tôi gọi là điều ngụy tượng thôi.
Và Đức Phật còn nữa nữa là thiên nhân sư. Thiên nhân sư là người của hạng người và của trời.
Cái trời đó không phải là trời là ở trên chúng ta. Cái chuyện đó mà hồi không giải.
Trời là những cái người ở thế gian này mà ta có cái tầm cỡ, cái đạo đức của thân thú của người ta là hạng thứ táo của thưởng của trời.
Và cái đạo hạnh của ta là người trời. Tức là Đức Phật là làm thầy của người và làm thầy của các hạng trí tuệ cao cấp đó. Có cái tư thức đó của thầy nhân cao cấp đó là thầy của người trời. Chứ không phải là thầy mà phải bay lên trên 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 hay không. Chứ không chẳng có cái gì đỉnh. Mà nếu có thì nữa là cũng là một cái nhân loại nào đó, một cái loài người nào đó là ta sống ở trong một cái hành tinh nhân loại nào đó vậy thôi. Chứ không có nghĩa là ta là trời.
À, bây giờ mình nói động tờ báo đó mà. Là 19 tháng 6 này là nếu mà ông nói là có một cái hành tinh nào nó mở, nó rơi trên biển. Nó rơi trên biển, nó có thể nó rơi, nó nằm mở cái mặt tinh. Mà mở cái mặt tinh đó thì là cái mặt tinh đó nó có thể dung chuyển, chấn động trong cái không khí của toàn bộ hành tinh này. Là quả đất này có thể là bị hoặc là lửa cháy rừng, hoặc là măng giá tan nước lục, hoặc là động đất đó. Thế thì là trên các cái hành tinh, các thiên thể nó cũng là biểu dưới, lộn xộn, cũng là thành tự lại không vậy. Cái tổng thể mỗi mình cao bay xa là trời, là trên dưới đâu, đừng có hiểu cái đó. Cho nên là cái chữ là thiên nhân sư đó là thầy của người trời. Và cái từ đó là cái từ Phật ha. Người ta gọi Đức Phật là bằng Phật, cái danh hiệu là Phật. Phật là chỉ cho cái người giác ngộ. Cái người tỉnh thức luôn luôn là tỉnh thức. Nghĩa là không có còn mơ hồ, không có còn đen tối với cái chuyện nhận thức của cái tai họa, của sắc, của thân, của hương, của vị, của xúc trần, của pháp trần, của lực tâm, lực sức thân, nó có còn làm cho ngài là bị mơ mờ cho lắm mà làm thành thử sai với tâm lý. Thì cho nên thằng nó gọi là Phật. À, là Phật là cái nghĩa vậy đó. Rồi còn một trường hợp đó được gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là người lạ, người đời đó. Người ta thấy mà có một cái đạo hạnh mà truyền đạt lại cho ta đem lại bằng sự an vui hạnh phúc, sự giải thoát, an lành quá. Người ta quý ngài, quý nhất trên đời này. Cho nên ta gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là quý nhất trên đời. Thế là Đức Phật có 10 cái đức hiệu như vậy đó. Nó thật sự hiểu đúng đó. Vì vậy mà nơi có cái tôi nè. À, như là thằng cũng tất cả như là lãng cứng, là tấm tấm tư, là nó mạnh tất, là rõ rõ, là cái quan giả, vô động thủ điều nữ tưởng thứ. À, như là thằng cũng tất cả niết bàn, là thường, là lạc, là ngã, là tấm, điều dạy như là thằng, biểu hiện qua tất cả các sắc thế gian và chức thế gian. Như vậy là như là thằng là tất cả dạng pháp. Nó biểu hiện ra tất cả dạng pháp. Vậy thì chúng ta đâu có phải là một cái hiện tượng biểu hiện trong như là đàn ông hỏi là chúng ta cho nên ta nói là ảo quá không thân tất pháp, tất pháp thân là pháp thân, tức là chỉ cho như là tàn bản thể ra mà cái thế ảo quá này nó biểu hiện như thế này hình thành từ cái bản thể như là tàn đó mà ra. Thế thì là cái thân biển quá này cùng với bản thể như là tàn, cùng với pháp thân bất tích mà bất lưu, cũng như tất cả sống lớn sống nhỏ bọt sống bóng cùng với cái bản thể phản loạn của nước bất tích mà bất lưu như vậy. Vì vậy cho nên mỗi khi mỗi khi thượng thừa ngã dịch ngữ bất ân tự sinh cố xuất, chư Phật chư Bồ Tát đã thành tựu đó viên mãn cái công việc đó. Bây giờ họ người là tự Phật không nên tự sinh mình, không nên tự sinh mình ra, tự sinh mình để rồi á. Trên cái việc tu hành, nó nói cái tu hành là nói cái văn sinh cầu thắng lại lực, đó là tự sinh mình đó. Người tu hành không phải là người văn sinh cầu thắng, không phải là người lại lực,
không phải là người lúc nào cất lễ. Nhập trang không phải là nhà người nào khác làm dùng cho mình được, dần có giải ra 5 tự, 10 tự, 100 tự gì nữa. Cái người nào đó cũng không cho mình được cái gì. Cái chỗ này là hết sức là nơi. Cho nên là tôi nói là nghe cái đoạn đó đó. Như là tàn theo tất cả tướng, như là tàn là tất cả pháp. Theo cái đoạn vô cùng thông sách. Mà tài liệu vô cùng thông thứ. Nhưng mà với Phật tử thì chỉ giảng cỡ đó thôi. Chứ giảng nữa là không có tiền giờ, mà các vị cũng không đi sâu nổi đâu. Tăng ni là trong lời họ còn chưa thấm khởi mấy. Còn nói gì là không có thâm nhập, nó chưa có thích. Bởi vì cái người nào mà phải có tất ngồi niệm giúp ba số giúp con nghèo thì cho họ hết giúp con nghèo tới ba số họ mới thích. Chứ cái người mà chưa có bắt đầu niệm mà đem giúp ba số giúp nghèo cho họ cũng không thích. Cái người mà bắt đầu niệm giáo lý đạo Phật rằng thì đem mà giảng trong sau này là họ mới là sao chưa, họ mới giúp vô con nghèo vô tới trong cái đường hỏi mà họ nó nữa đặt lên họ biết là thôi bà thơ bị tư lên ngoài ra rồi nó ngồi ông nữa mà đem bắt hết cho họ nó có được vì cái chỗ này cho nó cái đoạn này nó tuyệt diệu vô cùng. Nhưng mà nó tuyệt diệu mất cái mồi phải nguyện Phật Pháp cơ. Người chưa nguyện là bắt vô Phật Pháp mà là cám mấy bà hút thuốc đi uống rượu nha mùi ông không nguyện là uống không có vô. Các bạn này dùng Phật ngã mình hiện tượng dạng hết. Không có vấn đề là hay không là. Trong như là tàn bản thể trên như màu nhiệm. Hết sức mà. Đúng. Này Phú Lô Nê. Như là tàn hết màu nhiệm. Trong xóm vượt ngoài sự tư tháng đánh giá. Là hay không là. Vậy nên chúng sinh trong ba cõi và ngàn thanh lăng duyên giác dùng bất cứ cách cảm cảm thì làm sao mà đo lường bồ đề vô thượng của Như Lai cho được. Dùng bất cứ cách cảm cảm thì làm sao mà đo lường được. Huyền chưa đậu mà cứ băng băng ra cái dòng nước trôi mà đi thì làm sao mà thấy bờ mình được. Mây chưa tan mới còn bay trên trời thì làm sao mà thấy mặt trăng không trôi dịch được. Cho nên hết đường đi thì thấy bờ chạy, mây bay làm cho người ta thấy tâm trôi dịch. Có mắt người nhìn đứng có mặt rõ cho nên khi mà ta cầm cái tinh ngon mà đốt tinh ngon là bằng đêm không tôi quay đi rồi là ta thấy cái dần lửa tròn cho là tại vì có mắt của mình sẵn cái tinh giờ mình nhìn cái mặt biển chứ nó không có riêng theo cái dần tròn thực cái tốc độ của tinh ngon quay cho nên là vì có mắt sẵn mà thấy một đốm lửa nó thành cái vòng tròn người thường đứng là thấy mà chạy ngược. Người máy bay mà thấy tâm tư dịch. Tức là dùng cái giọng tâm phân biệt phản phố này mà nhìn đến như la tàn bản thể. Mà báo mà nghĩ cho đúng thì làm sao mà nghĩ được ư. Trong cái đoạn này. Mấy. Người ta đem lên nữ hạn vật. À, đem lên nữ hạn vật của thế gian mà diễn đạt cái tiêu chiến thật. Cảm thân thì sao cho đến được. Nếu như ngạc khí, nguyên tầm, thông tầm, vượt vườn tầm, dù có âm thanh tuyệt diệu, nhưng nếu không có cái bàn tay dư lượng của nghệ sĩ tài gia, thì cũng không phát ra được những cái tiếng hơi. Đấy. Đấy, còn tất cả mọi người đều là bàn, đều là nguyên tầm, thông tầm, vượt vườn tầm hết đó. Nhưng mà nếu mà không có bàn tay nghệ sĩ thì là cái đời nó cũng bỏ đi thôi. Nó có tiếng tâm liền mà nó có được. Cho nên tất cả mọi người đều có như la tàn. Lại nữa, đều có Phật tính sẵn hẳn rồi, đều có tri kiến Phật trong người. Mà không có cái người là cũng như tự mình không có cái khả năng là mà giải mà giải đời. Đời dù có trong người cũng không có phát cái tính hơi. Tự mình có như la tàn, có tri kiến Phật, có như la luôn giác hữu tâm mà không biết cách tu hành, không không thoát như nó ra. Từ có cũng như là không có. Cho nên những cái đoạn kinh này cái sâu xa vô cùng mà nó là chân lý tuyệt vời. Nhưng mà tôi nói như vậy là không bằng dễ nói ra cho ai cũng nghe. Người ta cứ chưa lên với cậu nữa. Tôi rước cho ông thầy mà bắt cái ánh tầm bậy vừa không được thơ vô đó này mà bỏ tiền ra tâm tự mời qua chuyện khác để cầu nguyện cho những ông thầy đó. Nó có lỗi làm sao? Đức Phật Thích Ca chưa mà còn chưa dám làm cái chuyện mà bắt ánh chung vào thầy để mà cứu rỗi lên mà ai mà. Vậy mà bây giờ người ta lại bằng lòng làm cái việc đó. Làm sao mà không đau đớn cho đạo Phật được? Đạo Phật đâu có phải lấy tiền mua được cái sức đức. Đâu phải mở kim cương học tràng đau quý mà đi chuộc được cái tội lỗi. Mà những cái đoạn kinh vừa mà nói là sao? Nói được mấy người và ai bằng lòng nghe đây? Đấy, tất cả đều là bàn hết á. Tất cả đều là bàn á, mỗi người là một chiếc bàn á. Bằng cỏ có, làm tiền có, bằng lương có, lửa dùng cần có, bằng chân có, bằng sống có, mỗi người có đồng á. Nhưng mà nếu các vị không tự học bàn để các vị hỏi, hoặc không có người hướng dẫn các vị học cho đúng, thì là cái bàn của các vị coi như vô dụng thôi. Như vậy là trên cái việc mà muốn phát mô cái bàn đó cho tự nhiên là phải nhờ nỗ lực của tự mình và cái người hướng dẫn phải tự đúng. Tự đúng. Chứ còn có thầy bàn mà nỗ lực lên vô bàn cũng không nên xanh, không xanh mà đi dạy bàn cho người ta là dạy làm sao? Thầy bàn mình làm bậy lên vô nò, vô la mướn mà cần không ổn mà đi dạy bàn sao mà dạy cái gì? Cho nên tất cả những cái bàn đó dù có âm thanh tuyệt vời nhưng nó không có bằng tay những lượng của nghệ sĩ thì cũng không làm sao mà phát ra được những tiếng hay. Ông bà chúng sinh cũng vậy, tâm tâm rất minh mọi người đều đầy đủ. Thế mà Như Lai ấn ngón tay thì rất nhỏ hào quang, còn các ông vừa ngóng tâm thì tầng lao đã nổi dậy. Như Lai anh chỉ là hải phúc pháp quan mà nghĩ được thử tâm là tầng lao tương khởi tuyệt vời. Như Lai muốn ngón tay rồi là bắt ra hào quang. Còn các ông bọn các ông ăn bữa nha mà chứ đó mà vừa khởi tâm là tầng lao nó khởi rồi. Cho nên là các vị tự mình nghiên cứu đó chứ mình tập tròn đó thôi, mình sống hàng ngày thôi chứ mình cần lao tương khởi rồi. Nghĩ lại là toàn là tầng lao không phải là à như nghĩ lại là đa số là tầng lao. Từ là một chút mà quan tâm mà cảnh giác được cái điều cái tốt đó không phải là không có nha, nhưng mà phải nói là ít. Còn tuyệt đại đa số của chúng ta là nghĩ lại là như tầng lao lắm. Nghĩ tầng lao trong đó là vui là mừng hoặc buồn hoặc giận hoặc thương hoặc bước hoặc phải hoặc giới hoặc hơn hoặc mua hoặc tốt hoặc xấu hoặc nhờ hoặc nghèo hoặc lời hoặc lỗ, đó là tầng lao đấy. Nó làm cho thân dân làm tán loạn rồi làm cho đau khổ. Thành ra trên địa tạng nó tưởng tâm động niệm là vô phương, động niệm là vô phương thiện niệm, mà khởi tâm động niệm là vô phương thiện tội. Nghĩa là vừa khởi tâm, vừa tưởng tâm, vừa móng tâm là đều là tội, đều là nghiệp hết rồi. Vì vậy cho nên là địa tạng đó là cái tâm của các vị đó chứ, cái kinh đó là cái kinh mà nó nói mọi người phải điều khiển cái tâm của mình, cái tâm địa của mình đó. người nào mà người hiểu được cái tâm địa của mình là coi như là thủ tinh trên tức tấn sai địa ngục như nông tướng hiện minh châu quan nhất đại thiên thế giới đó. Ngày nào mà giữ gìn mà tưởng điểm được cái tâm mình đó, thường duyên mà quán chiếu tâm mình là coi như có cái duyên minh châu chứ sáng ba ngàn đại thiên thế giới. Ngày nào mà thường quán chấp tâm như tưởng điểm được điểm được cái tâm mình đó là coi như có cái giải sức mà nó phá địa ngục đó. Thế là ông địa bạn đó là trong ông tâm của mình, ông tâm của mình ổng vừa là giải sức mà cũng vừa là ánh sáng để chiếu phá cho ông cái bóng tối. Cho nên cái chỗ nó hay lắm. Do mà tôi nói thật chứ là ông muốn tận tình địa bạn uống không ăn chứa vậy. Địa bạn là cái ông tâm của các vị. Nó nhưng mà nói là lạnh không nổi đâu. Tính đến mọi người. Thế cho nên như lao mà ấn đến tao thì rực rỡ hào quang còn các ông đùa mắng tâm được tầng lao đã nổi dậy. Đó là do các ông công chuyên ngang cầu vô thượng giác. Mà nghe mưa có pháp tử thừa được chút ít cho là đủ. Cho nên tôi pháp tử thừa mà cũng vậy. Lần thần tôi pháp tử thừa là chứng được đó là hơn chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà điều ứng thật là muốn đưa tới cái chỗ bảo sở, cái bình ở chỗ quá thành. Ý của thật là muốn cho mọi người đi tới Hà Nội, cho biết cái thủ đô, cái trái tim, cái đất nước, cái bình ở chỗ quá, mà tưởng thật là thủ đô. Thôi rồi làm ngay. Chỗ này ngay quá, cho phần tử vừa hữu coi. Chỗ này sâu chắc chắn đó.
Ai bắt đầu là tôi tín ngưỡng một đạo giáo nào cũng có một cái ý niệm chung là năm
đó, đạt được cái kết quả này đó. Ai cũng muốn tu hành để mình kiếm được cái gì đó. Đó là cái tâm lý chung của tất cả những người có tín ngưỡng cho tôn giáo. Nhưng mà cái đó là tôi biết phương diện, tôi biết phương diện tu học về cái giáo lý mà gọi là tương đối, giáo lý phương tiện, giáo lý nhất lý nghĩa. Nói như vậy là tính danh hay không? Giáo lý có hai thứ, phương tiện và phương tính, lý nghĩa và bất lý nghĩa. Trên đất đường tôi học giáo lý bất lý nghĩa, giáo lý phương tiện. Người phát tâm nào cũng phát tâm mong đã có cái quả vị nào đó, đang ăn quả vị vô thượng bồ đề. Cái điều mình là người năng tài, là người năng lượng, là cái đối tượng quả chứng vô thượng bồ đề, là sở cầu sở chứng. Thì trong cái giai đoạn mà mình còn tu học cái giáo lý phương tiện, giáo lý phương đối, giáo lý phương tiện, giáo lý bất lý nghĩa, người đã chứng như thật. Nhưng mà ta đang học cái hệ thống tư tưởng, cái loại kinh điển mà thật vì người đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói, thì cái hệ tư tưởng này mà là của những người phát tâm đại thừa, vì những người tối thượng thừa mà nói kinh này. Do đó tôi đang là khi ta học cái bát nhã này thì đức Phật mới làm có cái đoạn mà ta nghiên cứu vừa rồi. Phật nói nếu cái quả vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, mà không có được một chút xíu nào hết, mà vì chủ yếu chúng sanh, đức Phật nói rằng đức Phật có được vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ vô thượng không có được chút xíu nào hết. Vì sao vậy? Vì sao vậy mà đặt ra vì sao không nói vậy? Tôi vừa rồi, vì pháp bình đẳng cho hữu ta hạ, thì dân năng là ba la tăng của tăng rồi. Tức là ta là vì sao mà tới đây ta lại nói với các đệ tử rằng ta không có vượt quả mưa hận bình đẳng bình giác được chút chứ nào hết. Vì sao? Người nào các đệ tử đang hiểu mà có gọi là mưa hận vô đề đó, vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, ta lo là ta đã có cái quả tâm, tâm cái trình độ nhận thức của ta, nhất ngộ nhận thức được cái chỗ mà nhận thức vạn pháp bình đẳng vô hữu ta hạ, ta còn phân biệt, ta còn sai lầm trong cái bốn cái thể chất đối với cơ thể, mà nó là học tới rồi, mà là người ra duy thức cho ta đó, thì ta phải nói duy thức. Thường thường á, tất cả chúng sanh nói thường là á, nếu như tôi là tôi tha thở bằng giảng pháp là yêu tha, tôi tha thở nói cái pháp là yêu tha, nhưng nếu không phải Thank you. người nào mà nhìn giống cuộc theo thức nhận thức đúng như cái tính chất của hai duyên không thể gây giảm hết, thì cái người đó tự nó có duyên duyên thành thật mà không cần tìm tàu mong được cái tấm duyên thành thật này. Để hẳn cho ta vẽ một cái một con nào to hay là con gà hay là con chó rồi đó, câu này là các vị nói cho xem, nhìn thấy rồi là các vị nói cho xem, đây là dân ngôn giả mặt này, và không được nói cho xem rồi thì các vị đã thấy được câu này mà. Vì phải nói câu này là nó có tâm câu khác đàng hoàng.
Thế thì ta gọi là thấy thơ
muốn bố thở là chết. Còn phấn thơ yêu thở là thế nào? Yêu thở đây này, lần tôi ngồi là tôi ngồi, tôi ngồi là tôi, đó là tôi lại là cái bằng là thế giới tất tất bằng cái tôi không chưa tính nữa mà tôi không thấy rõ nó là tôi được. Nhưng mà bây giờ mở người ở nước tôi nó bằng người ở đó nó thì làm sao mà biết tôi gì hả? Thì phải gọi nó là tôi mà tôi thì là đã gọi là tôi thì thôi thì tới rồi tôi là tôi thôi mà thêm với tôi qua tôi tầng là thêm một tầng muốn có hả là do tôi biết cho thôi sợ tất đó đó mà nó mất đi cái tính chất yêu ha. Mất được cái tính chất mình vẫn thức giải thoát bằng cái tính chất yêu thương sợ. Nghĩa là yêu thương vô đi. Yêu thương sợ nghĩa là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tánh như vậy, phấn như vậy, thể tất cả như vậy, tâm mà vẫn nói như vậy. Như vậy là như vậy, mình nhìn tất giữa gì hết, mình nói tại sao. Thì là anh như vậy đó cho bằng nhà. Cái đồ đồ thức bình đẳng với ta mà. Đã có cái chỗ là vô thẩm vấn dạ đẳng với giấc rồi thì đó. Mình giảng thám qua cái tính nó như vậy, rồi thấy nó như vậy, cái tính nó như vậy, là nó như vậy, mà cái thể lực nó như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, như vậy. Mà có cái chỗ nhận thức, đối với giảng thám, nó như vậy đó, gọi là người đạt tới giảng vô thượng tính mạnh chân giác, cái sự thật như là chẳng có đạt tới vô thượng tính mạnh chân giác như gì hết. Hiểu nhận là để hiểu nhận để nói là cái đó. Đó là tất cho mọi người thấy nó như sự thật. Cũng như bây giờ đây các vị ở trong này có nhiều người là nếu mà không học là mình bị muốn tới thể chất rồi xong ra nó đi ra hát về cho mẹ thì não đi lên giờ nó tình như nó quay ngồi đặt cái áo mình của mình đây là cho sắc dân còn cái áo của bạn là thể vừa cho tên nội cái áo của mình là cho sắc bóng còn người kia là thể vừa những người cho hát hay là cho thái lan gì đó và cái bữa nó đổi lăng ha thành áo đâu biết tiền áo của ta áo ta đâu là chuyển nước cho mày áo của ta là mặc vô là đưa vào trong nước mình là dịch từ hồ hương rồi